Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 10 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Một cái nhìn trung thực về tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Mai Anh và Đặng Thế Nhân trình bày tin tức.
Vatican, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh chào mừng hiệp định mới giữa Mỹ và Nga ký kết hôm 8 tháng 4 tại Praha về việc giải trừ vũ khí hạt nhân như một bước tiến quan trọng và can đảm tiến tới an ninh quốc tế. Tổng thống Obama và Tổng thống Medvedev đã ký hiệp định START II về việc giảm bớt 30% kho vũ khí hạt nhân của hai nước. Tại Praha hồi năm ngoái, Tổng thống Obama đã đề ra viễn tượng một thế giới không còn vũ khí hạt nhân. Hiệp định mới ký kết cần được Quốc hội hai nước phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Báo quan sát viên Roma nhận định rằng Tổng thống Mỹ và Nga đã mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa hai nước và chứng tỏ ý muốn vĩnh viễn lật qua trang sử chiến tranh lạnh. Báo này viết rằng, với hiệp định này về việc giải trừ vũ khí hạt nhân, hai vị Tổng thống Mỹ-Nga không những muốn gửi một sứ điệp hy vọng trên lý thuyết, nhưng còn chỉ con đường cộng tác cụ thể cần phải có để chiến đấu chống lại kẻ thù chung là nạn khủng bố. Theo chiến lược của Tổng thống Obama về vũ khí hạt nhân được công bố hôm 6 tháng 4 vừa qua, nước Mỹ từ khước sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại những quốc gia không có vũ khí này, tuân theo hiệp ước về sự không làm lan tràn vũ khí hạt nhân. Những nước như Iran và Bắc Hàn không tuân theo hiệp ước thì không nằm trong sự cam kết trên đây của Hoa Kỳ.
Torino, thứ Bảy hôm nay mùng 10 tháng 4, cuộc trưng bày khăn liệm thánh tại thành Torino, Bắc Italia sẽ khởi sự và kéo dài cho đến 23 tháng 5 tới đây. Cho đến nay đã có 1.500.000 tín hữu đăng ký kính viếng khăn liệm, và ban tổ chức dự kiến số người đến viếng sẽ lên tới 2 triệu người, trong đó có 93% đến từ Italia. Hãng tin Công giáo Đức cho biết có khoảng 11.000 tín hữu từ Cộng hòa Liên bang Đức đăng ký. Lần trưng bày liền trước đây, tấm khăn liệm thánh này được thực hiện tại Torino cách đây 10 năm. Thân dài 437 cm và rộng 111 cm, có in hình âm bản một người chịu đóng đanh và hành hình, đội mão gai và bị đâm cạnh sườn, với những chi tiết giống như được mô tả trong các sách phúc âm. Khăn liệm này bằng vải gai được giữ tại Torino từ 432 năm nay và thuộc quyền sở hữu của tòa thánh. Theo một số khoa học gia, trước đó khăn liệm được giữ tại thành Constantinople, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, cho đến năm 1204 là năm đạo binh thánh giá chiếm thành này.
Washington, Đức cha Donald Ward, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington của Hoa Kỳ, nhắc nhở các tín hữu rằng các linh mục cần được lời cầu nguyện chứ không cần sự trách cứ vì tội lạm dụng của những người khác. Trong một bài đăng trên tờ Washington Điện Báo số ra ngày 4 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ward viết rằng, những hành động sai trái của vài người không biện minh cho sự coi rẻ mọi người. Những linh mục nào làm hại trẻ em là vi phạm nòng cốt sứ vụ của họ, và không những gây hại cho người trẻ và cộng đoàn tín hữu, nhưng còn làm thiệt hại đại đa số anh em linh mục đang trung thành sống trọn lời hứa phục vụ Chúa Kitô và dân chúng được ủy thác cho mình. Trước đó, Đức Tổng thống Donald Ward cũng đã bày tỏ những lập trường tương tự trong các bài giảng tuần thánh và phục sinh vừa qua. Ngài cũng tham dự một số lễ nghi để cầu nguyện và liên đới với các nạn nhân những vụ lạm dụng tính dục, đồng thời nêu rõ mối quan tâm của giáo hội về vấn đề này. Đức Tổng Giám mục cũng nêu rõ đường hướng của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ xử lý một cách công khai, hữu hiệu và quyết liệt loại bỏ những kẻ lạm dụng tính dục trẻ em. Đồng thời, Đức Tổng Giám mục xác quyết Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong tư cách là giáo hoàng và cả khi còn làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã giúp đỡ nhiều trong việc đi tới tiến trình quyết liệt xử lý như vậy. Đức Tổng Giám mục Wood nói, phần lớn tin tức báo chí trong hai tuần trước đây đầy những điều giả thuyết về Đức Giáo Hoàng mà quên đi công trình rất lớn của Ngài trong việc mang lại biện pháp chữa lành, xác nhận trách nhiệm của những kẻ làm hại trẻ em, cũng như bảo vệ các trẻ em.
Praha, Đức cha Dominic Duca, tân Tổng Giám mục Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vì sự bổ nhiệm và cho biết sẽ cố gắng noi theo tấm gương của Ngài trong cuộc viếng thăm hồi tháng 9 năm ngoái tại Tiệp. Đức cha Duca, năm nay 67 tuổi, thuộc dòng Đa Minh, sẽ nhậm chức Tổng Giám mục Giáo phận Praha vào hôm nay, mùng 10 tháng 4, tại nhà thờ chính tòa Thánh Vito, kế nhiệm Đức Hồng Y Miroslav Vrak. Tuyên bố hôm 8 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng Giám mục nói thêm rằng, trong lúc này đây, tôi cũng muốn gần gũi những người đã chịu phép rửa tội, nhưng không biết ý nghĩa của bí tích này. Một nửa dân Tiệp đã được rửa tội, đang cần được giáo hội xích lại gần họ. Chúng ta phải giúp đỡ những người tìm được ý nghĩa cuộc sống khác với chủ nghĩa tiêu thụ ngày nay. Đức tân Tổng Giám mục Giáo phận Praha cũng nói rằng, mở rộng giáo hội cho xã hội Tiệp đang bị tục hóa trầm trọng và đi đến với con người. Đó là những ưu tiên mà tôi cố gắng theo đuổi. Theo Đức cha, một trong những biện pháp cụ thể mang giáo hội đến gần xã hội cũng có thể là mở cửa nhà thờ cho các cuộc hòa nhạc và diễn thuyết. Qua đó, dân chúng biết rằng giáo hội cũng thuộc về thành phố và đất nước này. Theo Đức Tổng Giám mục Duca, đa số dân chúng cũng như nhà nước Tiệp không bài giáo sĩ và cũng chẳng phải là vô thần, họ tin tưởng một cái gì đó. Một số người nói Thiên Chúa không hiện hữu, trong khi một số người khác nói rằng phải có một cái gì đó. Dân số Tiệp là 10.500.000 người. Tỷ số dân Công giáo tại nước này giảm sút từ 40% xuống còn 27% sau cuộc cách mạng cuối năm 1989, và hiện thời, theo thống kê của giáo hội, chỉ có 5% dân Tiệp tham dự thánh lễ Chúa Nhật.
Mexico, 300 thánh đường thuộc Tổng giáo phận Tijuana không bị hư hại đáng kể trong trận động đất ở độ 7,2 theo thước Richter hôm Chúa Nhật 4 tháng 4 vừa qua tại Mexico. Dân chúng và các tín hữu cảm thấy đất rung chuyển, đặc biệt tại hơn 90 giáo xứ thuộc vùng biên giới giữa miền Tây Mexico và bang California, Hoa Kỳ. Theo báo Mặt trời Tijuana, số ra ngày 7 tháng 4, Đức Tổng Giám mục Rafael Romo Muñoz của giáo phận Tijuana cho biết, sở dĩ giáo phận tránh được hư hại như vậy cũng là nhờ các biện pháp phòng ngừa. Ngài đã từng nói, cũng như mọi người dân tại vùng này, chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng và chuẩn bị đối với những thiên tai nặng nhất có thể xảy ra. Các biến cố như vụ động đất vừa qua nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải luôn luôn đoàn kết với nhau. Trong tư cách là người láng giềng, là công dân, đồng bào và gia đình, chúng ta phải sẵn sàng giúp đỡ và nhận sự giúp đỡ.
Bratislava, các giám mục Cộng hòa Slovak lên án dự án xây cất tại nước này, một hệ thống sòng bạc lớn nhất Âu Châu ở vùng biên giới giữa Slovak và Áo. Dự án này do công ty giải trí Harrah ở Mỹ, lớn nhất thế giới, chuyên về các sòng bạc casino đề ra, nhắm xây một loạt các sòng bạc trên một khu vực rộng 30 hectare ở Zarobche, ngoại ô thủ đô Bratislava, và sẽ hoàn thành vào năm 2015 với sự hỗ trợ của chính phủ thuộc đảng Trung Hữu, hiện do Thủ tướng Robert Fico lãnh đạo. Trong thông cáo mới công bố, Hội đồng Giám mục Slovak khẳng định rằng, cờ bạc là điều đáng trách về luân lý, nó gây hại cho cá nhân và xã hội. Những lợi lộc kinh tế do cờ bạc mang lại là điều rất đáng đặt thành vấn đề. Các nghiên cứu nghiêm túc cho thấy các sòng bạc casino có những hậu quả tiêu cực nhiều hơn là tích cực, cần phải thay đổi luật pháp về vấn đề này. Các giám mục Slovak cũng đã từng tuyên bố rằng giáo hội Công giáo trên nguyên tắc chống lại mọi hình thức cờ bạc và các vị lấy làm tiếc vì chính quyền giảm thuế cho các dự án đáng trách về phương diện luân lý. Trong khi các xí nghiệp hoạt động để đáp ứng nhu cầu thị trường phải trả thuế 19%, thì các công ty gây thiệt hại lớn về kinh tế và luân lý thì là được giảm thuế. các công ty này làm cho dân chúng và gia đình họ lâm vào tình trạng phá sản, gia tăng nạn tội phạm. Những kẻ cờ bạc sản xuất kém và nhiều khi họ tự tử. Cờ bạc lôi kéo theo sự gia tăng nạn mại dâm.
Vác-xa-va, hôm 8 tháng 4 vừa qua, Tòa Tổng giám mục Vác-xa-va, thủ đô Ba Lan, loan báo việc mở mộ cha Jerzy Popielusko, vị sẽ được tôn phong chân phước vào ngày 6 tháng 6 tới đây. Cha Popielusko đã bị ba sĩ quan mật vụ Cộng sản Ba Lan sát hại hồi năm 1984 và được coi như biểu tượng sự chống đối của giáo hội Công giáo Ba Lan đối với chế độ Cộng sản tại nước này. Theo giáo luật hiện hành, trong tiến trình phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa, có thủ tục mở mộ và cải táng. Khi mở mộ cha Popielusko, một phần xương sẽ được dùng làm thánh tích, phần còn lại được đặt trong một quan tài mới và đặt tại nhà thờ Thánh Stanislaw Kostka ở thủ đô Warszawa, nơi cha được an táng cách đây hơn 25 năm. Trong ngày lễ phong chân phước tới đây, một phần thánh tích của cha Popielusko sẽ được rước tới đền thờ quốc gia Chúa Quan Phòng đang được xây cất. Nguồn tin giáo hội cho biết có nhiều nơi xin thánh tích của cha Popielusko, nhưng Tòa Tổng giám mục Vác-xa-va không thể đáp ứng mọi đơn xin. Cho đến nay, mộ của cha Popielusko ở trước nhà thờ Thánh Stanislaw Kostka đã có hơn 18 triệu người đến kính viếng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Đích sách công vụ. Nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân nhờ bàn tay các tông đồ. Mọi tín hữu đều đồng tâm nhất trí, thường hội họp tại hành lang Salomon. Không một ai khác dám nhập đoàn với họ, nhưng dân thì lại ca tụng họ. Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa, cả đàn ông, đàn bà rất đông. Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố, đặt trên giường, trên chõng, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. Nhiều người từ các thành chung quanh Jerusalem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành.
Văn bản chương 5 sách công vụ chúng ta vừa nghe là một trong ba trình thuật miêu tả tóm tắt cảnh giáo hội thời khai sinh nảy nở chung quanh đoàn tông đồ. Trình thuật tóm tắt đầu tiên là chương 2 câu 42 đến 47 và trình thuật thứ hai là chương 4 câu 32 đến 35. Nội dung phần đầu của văn bản ở đây lặp lại nội dung của hai trình thuật trước, ghi nhận sự kiện các tông đồ làm được nhiều điểm thiêng dấu lạ. Sự hiện diện của các tông đồ và tín hữu trong khuôn viên đền thờ Jerusalem. Sự kính sợ của dân chúng, ý thức rằng họ đang đứng trước sự biểu lộ của Thiên Chúa, việc thán phục của dân chúng đối với tín hữu, và sự kiện càng ngày càng có nhiều người tin vào Chúa Kitô và gia nhập cộng đoàn giáo hội. Phần 2 của văn bản bao gồm các yếu tố hoàn toàn độc lập ghi nhận hai sự kiện mới mẻ. Thứ nhất là sự chú ý tới con người của tông đồ Phêrô, một mình đại diện và thực thi các quyền bính Chúa Giêsu đã ban cho các tông đồ. Và thứ hai là sinh hoạt tông đồ, vì đây là lần đầu tiên sách công vụ bắt đầu nói tới các đám đông, người đau yếu và những người bị thần ô uế ám từ các thành chung quanh Jerusalem tuốn đến với các tông đồ để được chữa lành. Dân chúng tin tưởng tới độ họ khiêng những người đau yếu ra tận đường phố, đặt các bệnh nhân trên giường chõng, để khi tông đồ Phêrô đi ngang qua, bóng của người ngả trên ai đó để họ được lành. Và Thánh sử Luca ghi nhận rằng tất cả mọi người đều được lành bệnh. Ngay từ khi Chúa Giêsu còn hoạt động rao giảng tin mừng, người đã sai các tông đồ đi loan báo tin vui cứu độ, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi quỷ dữ và chữa lành các tật bệnh. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. các quyền ấy Chúa Giêsu đã không bao giờ thu hồi. Trước khi về trời, Chúa Kitô phục sinh lại sai các môn đệ ra đi rao giảng tin mừng nước trời và người hứa ở cùng họ mọi ngày cho tới tận thế. Điều đó cũng có nghĩa là Chúa Giêsu Kitô phục sinh tiếp tục cho các tông đồ được chia sẻ quyền trao ban sự sống ở nơi đâu có chết chóc, tái tạo sức khỏe cho những người đau yếu, cống hiến hạnh phúc cho những ai sầu khổ đớn đau. Tất cả đều nhằm mục đích phục vụ dân chúng để giải thoát họ khỏi khổ đau và nhất là để họ trông thấy các dấu chỉ quyền năng ấy và tin vào người để được ơn cứu độ. Đây đã và vẫn sẽ mãi mãi là lý do giải thích các sinh hoạt bác ái yêu thương mà giáo hội đảm trách trong mọi lĩnh vực y tế, học đường và thăng tiến an sinh, lo lắng trợ giúp săn sóc người quá bụa, trẻ mồ côi, người tàn tật, người già cả neo đơn, đau yếu và túng thiếu. Mọi sinh hoạt của giáo hội đều nhằm phục vụ con người và là các dấu chỉ diễn tả tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Trước các nhu cầu mênh mông của con người và các dân tộc trên thế giới, giáo hội vẫn tiếp tục làm tất cả những gì có thể để loan báo tin mừng cứu độ, giới thiệu Chúa Giêsu Kitô với mọi người và làm chứng cho tình yêu thương mà Thiên Chúa dành để cho nhân loại, đặc biệt cho những người cần được trợ giúp nhất. Ngoài ra còn có một nét quan trọng đẹp nhất trong chân dung của giáo hội thời khai sinh, đó là sự đồng tâm nhất trí giữa các tín hữu. Chính tình yêu thương đã khiến cho các tín hữu sống hiệp nhất với nhau. Yêu thương và hiệp nhất là hai yếu tố chính làm thành sức mạnh của giáo hội, khiến cho toàn dân thời đó thương mến, thán phục và ca tụng các Kitô hữu. Ngày nay cũng thế, yêu thương và hiệp nhất tiếp tục là hai tiêu chuẩn giúp lượng định sức khỏe tinh thần của cộng đoàn giáo hội.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, mục xã hội hôm nay xin đề cập trước hết là chiến dịch cổ động sức khỏe người dân thành thị. Tiếp đến là việc phá vỡ đường dây buôn bán thiếu niên từ Romania sang Anh Quốc và nỗ lực cứu giúp dân nước Niger bị nạn đói đe dọa. Và sau cùng là ngày quốc tế dân du mục Rome. Hôm thứ Tư mùng 7 tháng 4, Tổ chức Sức khỏe Thế giới gọi tắt là OMS đã tung ra một chiến dịch rộng lớn trên 1.000 thành thị để báo động trước những mối nguy đang đe dọa cuộc sống người dân nơi đây. Trên toàn trái đất hiện nay, tính bình quân thì có hơn một nửa tổng số dân số thế giới sinh sống tại các thành thị lớn. Chính vì thế, trong buổi giới thiệu chiến dịch nói trên tại Geneva bên Thụy Sĩ, bà bác sĩ Margaret Trần Bằng Phú Trần, tổng giám đốc tổ chức OMS, đã kêu gọi chính quyền các thành phố lớn hãy đặt tình trạng sức khỏe người dân thành phố lên hàng đầu. Sức khỏe là điều rất quan trọng, và một sức khỏe yếu kém là dấu chỉ hiển nhiên nhất cho thấy hậu quả bệnh tật trên sức khỏe của người dân thành thị. Theo tổ chức OMS, trong những thập niên tới đây, dân số thế giới sẽ gia tăng mạnh, nhất là tại các thành thị lớn. Quá đông dân, đầy ô nhiễm và ngày càng nghèo hơn. Lẽ dĩ nhiên, theo thói thường, người dân thành thị sống dễ hơn là người dân các làng quê xa xôi. Nhưng các thành thị cũng che giấu những nguy hiểm đe dọa sức khỏe, chẳng hạn như rác rưởi, ô nhiễm, tai nạn lưu thông, bệnh dịch truyền nhiễm và các thói quen xấu. Trên hơn 3 tỷ người, tức hơn một nửa tổng số dân số thế giới, sống tại các thành thị lớn trên toàn thế giới hiện nay, nơi mà theo bà tổng giám đốc OMS có 3 mối nguy lớn. Đó là, thứ nhất, các bệnh dịch truyền nhiễm được nghèo đói trợ lực. Thứ hai là các loại bệnh không truyền nhiễm như bệnh tim, bệnh ung thư và bệnh tiểu đường do việc nghiện hút thuốc lá, ăn uống quá độ và một kiểu sống thiếu vận động cơ thể gây ra. Và cuối cùng là các tai nạn lưu thông, nạn bạo lực và tội phạm. Bà Margaret Trần Bằng Phú Trân nhận định thêm rằng, cứ theo các nghiên cứu hiện nay, vào năm 2030, trái đất sẽ có 60% tổng số dân sinh sống tại các thành phố lớn. Vào năm 2050, tức là trong vòng 40 năm nữa, con số này sẽ tăng lên 70%, và sức tăng mạnh nhất là ở Phi và Á Châu. Chính quyền các thành phố lớn trở tay không kịp để đối phó với đà tăng này và không có những chiến lược phát triển thành phố thích hợp, khiến các khu xóm ổ chuột ngày càng lan rộng. Hiện nay, tại các khu xóm ổ chuột này, có khoảng 1 tỷ người đang sinh sống, và đây là lãnh thổ màu mỡ của các bệnh tật như lao phổi, viêm gan, sốt xuất huyết, dịch tả hay tiêu chảy, hoặc các loại bệnh về đường hô hấp có thể truyền từ người này sang người khác cách dễ dàng trong những hoàn cảnh sống đông đúc, chung chạ như thế. Ngoài ra, những chênh lệch trong các điều kiện sống và làm việc cũng rất quan trọng, ngay cả trong cùng một thành phố. Chẳng hạn như tại thành phố Glasgow bên Ecos thuộc Anh Quốc, sự chênh lệch giữa hy vọng sống còn của người dân thuộc khu vực khá giả và người dân khu vực nghèo nàn của Glasgow là 28 năm trời. Còn tại Nairobi, Kenya, một em bé sống trong một khu ổ chuột ven ô có tỷ lệ chết trước khi đầy 5 tuổi cao hơn gấp 4 lần một em bé sống trong một khu vực khác cũng thuộc thủ đô Nairobi. Vẫn theo bà tổng giám đốc OMS Margaret Chan, một chính sách bảo vệ sức khỏe tốt cho người dân thành thị có thể kéo dài hy vọng sống còn của dân thành phố cho đến 75 tuổi hay hơn nữa tại các nước phát triển Tây Âu. Nếu không, thì đối với nhiều người, mức hy vọng này chỉ còn có 35 năm.
Một đường dây buôn người từ Romania sang Anh Quốc vừa bị các lực lượng an ninh cảnh sát phá vỡ. Hơn 300 cảnh sát viên Romania và Anh đã lục soát trên 30 địa chỉ tại Tandare, mạn nam nước Romania, trong khuôn khổ một chiến dịch rộng lớn nhằm tấn công một đường dây buôn trẻ em từ Romania vào Anh. Có 17 người đã bị câu lưu tạm giữ tại bót cảnh sát Bucharest chờ thẩm vấn vì bị buộc tội tham gia buôn bán trẻ vị thành niên và rửa sạch tiền bẩn. Nạn nhân là những thanh thiếu niên thuộc các gia đình du mục Rom nghèo khó được đưa sang Anh Quốc ép buộc hành nghề ăn xin và trộm cướp. Theo nhà chức trách địa phương, đã có 168 nạn nhân vị thành niên đã được nhận diện. Trong các cuộc lục soát, các lực lượng an ninh đã tịch thu được nhiều vũ khí, nữ trang và những ngân khoản lớn, cùng với giấy tờ chứng thư giả mạo cho phép đưa trẻ em vào Anh Quốc. Chiến dịch này có tên gọi là Europa, Âu Châu, là kết quả của một thỏa ước cộng tác giữa hai nước Anh và Romania ký hồi năm 2008 với mục đích thành lập một ban điều tra về hệ thống buôn người vừa nói trên đây.
Ngày thứ Tư, mùng 7 tháng 4, các tổ chức nhân đạo đã mở cuộc họp báo tại Geneva, bên Thụy Sĩ, kêu gọi thế giới đóng góp ngân khoản 190 triệu Mỹ Kim để tài trợ công cuộc chiến đấu chống nạn thiếu dinh dưỡng đang đe dọa hơn một nửa tổng số dân số Niger bên Phi Châu. Tại Niger, trên 6.000 làng quê nước này đang bị nạn đói đe dọa trầm trọng vì vụ mùa năm ngoái 2009 bị hoàn toàn thất thu sau những trận hạn hán kéo dài. Bà Kadiata Lo Ndiaye, người phối hợp các hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Niger, nói, gần 7,8 triệu người, tức là hơn một nửa dân số Niger, đang ở trong tình trạng bấp bênh về mặt dinh dưỡng. Tổ chức UNICEF cho biết, nạn hạn hán đã làm các đồng cỏ chết khô và súc vật thiếu nguồn thực phẩm chính. Thêm vào đó là mùa màng bị thất thu, khiến cho khoảng 378.000 trẻ em Niger có thể bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, 1,2 triệu em khác ở trong tình trạng nhẹ hơn. Mặt khác, các nguồn nước tại đây cũng bị khô cạn. Còn ông Jacques Vincent, giám đốc chương trình lương thực thế giới gọi tắt là PAM, thì khẳng định rằng điều cần thiết hiện nay là làm sao để có 110.000 tấn thực phẩm cứu đói cho Niger từ nay đến cuối năm. Chỉ nội tháng 5 sắp tới đây, Niger cần đến 15.000 tấn. Song song với việc cứu trợ thực phẩm, cần phải giúp người dân Niger tái phục hồi nông nghiệp bằng cách cung cấp hạt giống và dụng cụ canh tác, hầu tránh các trận đói định kỳ tại đây. Hội chữ thập đỏ quốc tế đã tuyên bố sẽ tăng gấp 3 ngân khoản trợ giúp Niger và Mali, tức là 36 triệu quan Thụy Sĩ, khoảng 24 triệu euro.
Ngày 8 tháng 4 vừa qua là ngày quốc tế dân du mục Rom, và để cử hành ngày này, Liên Hiệp Âu Châu đã chấp thuận một nghị quyết chống nạn kỳ thị dân tộc thiểu số này. Hiện nay, chủng tộc du mục Rom có khoảng 10 triệu người sống rải rác khắp các nước Âu Châu và rất thường bị kỳ thị, mặc dù 90% người gốc Rom nay đã thành người định cư thay vì lang thang rải đấy mai đó. Chủng tộc Rom xuất phát từ mạn bắc nước Ấn Độ, lang thang sang các nước Âu Châu sống đời du mục, đi đến đâu bị người địa phương xua đuổi xa lánh đến đó. con cái người du mục bị khinh rẻ, không được săn sóc giáo dục hay giúp hội nhập vào đời sống xã hội địa phương. Trong thời Thế chiến thứ hai, có khoảng từ 250.000 đến 500.000 người du mục bị quân Đức Quốc xã thảm sát trong các trại tập trung vì bị xem là một chủng tộc thấp hèn. Trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 4 vừa qua, Hội nghị Thượng đỉnh kỳ 2 cấp Bộ trưởng các nước Âu Châu về dân du mục đã nhóm họp tại Cordoba miền nam nước Tây Ban Nha để hoạch định một chính sách chung dành cho người du mục. Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International kêu gọi các nước châu Âu hãy bẻ gãy xích xiềng kỳ thị đối với dân du mục. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Riccardo Nuori, người phát ngôn của Ân xá Quốc tế phân bổ Italia nói, tại các nước Đông Âu, người du mục bị xem là thiểu số bất ổn tâm trí, trẻ em du mục Rom bị xếp vào các trường học loại bất bình thường. Thậm chí, tại một vài nơi như Romania và Slovak, người ta còn ép buộc các phụ nữ Rom phải làm tuyệt đường sinh sản nữa. Còn tại những nước như Hy Lạp, Serbia, Bulgaria và cả Italia, các xóm du mục thường bị đe dọa, giải tỏa bất ngờ. Người dân Âu Châu nuôi nhiều thành kiến và không muốn có những xóm du mục chung quanh các khu vực nơi họ cư ngụ. Trong khi các chính quyền lúng túng chưa tìm ra những phương sách giúp hội nhập thực sự người du mục vào xã hội địa phương, thì các tổ chức thiện nguyện nỗ lực dấn thân đẩy mạnh nền giáo dục trẻ em du mục với nhiều trường học được khai trương tại Ba Lan, Romania và các nước Đông Âu. Theo một thống kê năm 2008, tại Romania có đến 19% người trẻ du mục trong lớp tuổi từ 18 đến 29 không bao giờ được cấp sách đến trường so với 1,8% những người trẻ không thuộc chủng tộc Rom. Tại Ba Lan, số trẻ người Rom không đi học chiếm khoảng 30% và tại Hungary là 40%.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Một cái nhìn trung thực về tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua tuy có phần giảm bớt, nhưng dư luận báo chí vẫn còn bàn về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, và thêm nhiều vị lãnh đạo tại tòa thánh cũng như nhiều nơi khác trên thế giới như Chile, Ấn Độ, Italia, Bắc Âu và Nam Mỹ đã mạnh mẽ chống lại các vụ vu khống và tấn công Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong vấn đề này. Đặc biệt, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của tòa thánh, số đề ngày 7 tháng 4, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã tố giác các cuộc tấn công, bất công, chống lại Đức Thánh Cha, và cho biết là đằng sau đó có những quan niệm về gia đình và sự sống trái ngược với tin mừng. Đức Hồng Y nói, người ta nại vào những lời tố cáo giáo sĩ lạm dụng tính dục để chống lại giáo hội. Trước kia có cuộc chiến của trào lưu Di Tân chống Đức Pio X, rồi cuộc tấn công chống Đức Pio XII về thái độ của Ngài trong Thế chiến thứ hai, và sau cùng là cuộc tấn công chống Đức Phaolô VI vì thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người. Đức Hồng Y Sodano từng làm quốc vụ khanh tòa thánh trong 15 năm trời. Ngài cho biết, Cộng đoàn Công giáo có lý mà cảm thấy bị thương tổn khi người ta dựa vào lỗi nặng của một số linh mục để cáo buộc cả cộng đoàn biến những tội và trách nhiệm cá nhân thành lỗi tập thể, với một sự gò ép thực sự không thể hiểu được. Và Đức Hồng Y Sodano nói rằng, chúng ta không nên ngạc nhiên về những cuộc bách hại, vì Chúa Giêsu đã từng nói với các tông đồ của Ngài, đầy tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bách hại Thầy, thì họ cũng sẽ bách hại các con. Nếu họ giữ lời Thầy, thì họ cũng sẽ giữ lời các con, như chúng ta đọc thấy trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Báo chí Công giáo tại nhiều nơi cũng mạnh mẽ bênh vực Đức Thánh Cha và chống lại sự ác ý của nhiều cơ quan truyền thông chống giáo hội. Chẳng hạn, tuần báo Familia Christiana, Gia đình Kitô, trong số đề ngày 11 tháng 4 này, có bài xã luận ca ngợi thái độ cương quyết của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong việc bài trừ nạn lạm dụng tính dục.
ký giả Beppe Dencole của báo này viết, gương mù báo chí bùng lên về các linh mục loạn dục trẻ em tại hai đại lục Âu Mỹ đang tỏ lộ một hiện tượng ác ý khó lòng tưởng tượng nổi đối với bất kỳ thái độ vô luân bất hợp pháp nào khác. Đây là lúc cần phải phản ứng trên bình diện thực tế và nói thẳng những gì đang thực sự xảy ra. Điều chắc chắn là đối với giáo hội Công giáo, loạn dục trẻ em là một điều ô nhục và xấu hổ, như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viết trong thư gửi các tín hữu Công giáo Ireland. Qua đó Ngài nói về những tội ác kinh khủng và là một ngón đòn giáng vào giáo hội tới mức độ chưa từng có, kể cả trong các thế kỷ bách hại. Chính Đức Đương Kim Giáo Hoàng, khi còn là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã từng than phiền là có bao nhiêu điều nhơ bẩn trong giáo hội. Ngài nói như thế vì Ngài biết nguyên nhân trong vị thế của Ngài. Trong những tuần qua, nhiều nhân vật thuộc các cấp bậc và trách nhiệm khác nhau đã lên tiếng, nói lên thực tại chính xác hơn những gì mà báo chí và truyền hình nói tới, thường là những vụ đã xảy ra cách đây vài chục năm rồi và đã kết thúc với sự tha bổng. Bác sĩ Joachim Navarro-Vance, cựu giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã nêu rõ trên báo La Repubblica rằng, theo những thống kê đáng tin cậy nhất, cứ 3 trẻ nữ thì có một em bị lạm dụng tính dục, và cứ 5 trẻ nam thì có một em bị lạm dụng tính dục, và đại đa số những vụ này là do họ hàng ruột thịt. Tỷ lệ những người trong dân Mỹ đã lạm dụng tính dục trẻ em được ước lượng từ 1-5%. Và theo phúc trình của chính phủ Hoa Kỳ, trong năm 2008, tại nước này có hơn 65.000 người lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong số này, con số các linh mục Công giáo thủ phạm rất ít ỏi, chỉ có chừng 0.03%, một tỷ số quá bé nhỏ, không như cảm tưởng mà báo chí tạo nên. Một trong những học giả quốc tế quan trọng nhất về xã hội học tôn giáo, ông Massimo Introvigne, đã chứng dẫn đồng nghiệp Philip Jenkins và những người khác. Những người này chứng tỏ rằng, trong số các mục sư tin lành, tỷ lệ bị kết án về tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên nhiều gấp đôi so với các linh mục Công giáo. Trong 50 năm gần đây có khoảng 100 linh mục Công giáo tại Mỹ lạm dụng tính dục trẻ em, và một con số tương tự trong phần còn lại trên thế giới, dù rằng nếu chỉ có 2 linh mục lạm dụng tính dục như thế thì cũng là quá nhiều rồi. Trong khi đó, tỷ lệ các giáo sư thể dục và các nhà huấn luyện thể thao cho các nhóm trẻ bị kết án vì lạm dụng tính dục trẻ em nhiều gấp 10 lần so với các linh mục Công giáo. Bác sĩ Navarro-Vance có lý mà đặt câu hỏi, có nhà nước nào thực sự quan tâm một cách nghiêm túc về hiện tượng lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên như một hiện tượng xã hội hết sức trầm trọng? Có tôn giáo nào động viên để phát hiện, tố giác và công khai đảm nhận vấn đề, đưa vấn đề này ra ánh sáng và công khai truy tố những kẻ lạm dụng tính dục trẻ em như giáo hội Công giáo đang làm dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16?
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Tri Ân Chúa Ngàn Đời, trích từ băng Bài Ca Yêu Thương.
Đời lắng đổ mưa lâu, có Chúa như rợp che mái đầu. Tình người mãi mãi bao la, giặc giào muôn lúa đông xa. Tình Chúa mãi mãi biết ta, ngày tháng dẫu có mau qua, tình người luôn mãi. Mãi mặn mà
Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Vatican, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh chào mừng hiệp định mới giữa Mỹ và Nga ký kết hôm 8 tháng 4 tại Praha về việc giải trừ vũ khí hạt nhân như một bước tiến quan trọng và can đảm tiến tới an ninh quốc tế. Bratislava, các giám mục Cộng hòa Slovak lên án dự án xây cất tại nước này, một hệ thống sòng bạc lớn nhất Âu Châu ở vùng biên giới giữa Slovak và Áo. Washington, Đức cha Donald Woods, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, nhắc nhở các tín hữu rằng các linh mục cần được lời cầu nguyện, chứ không cần sự trách cứ vì tội lạm dụng của những người khác. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 12.035 kilosix, tức là 24m93. ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix, tức là 16.88 và 15.235 kilosix, tức là 19.69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.